Tát Hồ Đại Thế Chí Bồ Tát chẳng hạn. Những cái câu trợ niệm này nó sẽ giúp cho mình cái tưởng nó nhiều, cái tình nó ít, nó bớt đi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái quyển trung của Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa. Quý vị nào mang theo thì xin dỡ trang 43 trở đi, quý vị nào quen thì xin coi với người bên cạnh. Từ trang 43 đến trang 4 đến trang 50 thì Phật đã giới thiệu cái này, quý vị có thể coi thêm thôi. Ở đây thì chúng tôi chỉ lược nói thôi. Từ trang 43 tới trang 50 thì Phật có nói rằng nơi nào mà một vị Phật ra đời thì không có những ngộ đạo xuất hiện. Nhưng mà trên thực tế thì trong cái thời Phật còn tại thế có rất là nhiều ngộ đạo. Mà ngay cả Ni Kiền Tử được dịch nghĩa là những người tu theo đạo lõa thể. Đạo lõa thể là cái đạo mà không có mặc áo mặc quần. Ngày hôm nay thì Ấn Độ vẫn còn, cho đến bây giờ họ vẫn còn theo cái đạo đó. Mà Âu Châu với Mỹ Châu không theo đạo nào, mà cái này cũng có như thường ha. Những người sống tự nhiên với thiên nhiên. Nhưng mà bên Á Châu thì người ta có một cái đạo, nó gọi là Ni Kiền Tử. Ni Kiền Tử tức là người đó tu theo cái hạnh gọi là tự nhiên, tu theo râu tóc mọc để dài, suốt đời không có mặc áo quần. Đó thì trong cái phần đầu của những trang đầu cho đến trang 50 thì Phật nói rằng không có những ngộ đạo xuất hiện khi mà Đức Phật ra đời. Nhưng mà trên thực tế thì có những loại Ni Kiền Tử đầu thai qua sự hóa hiện của chư Bồ Tát, qua thần thông biến hóa của chư Bồ Tát trở thành những Ni Kiền Tử. Và những Ni Kiền Tử này vấn đáp của các vị vua. Quý vị trang 51 quý vị sẽ đọc một đoạn. Vị vua đây tên là Chiên Trà Bắc Thụ Đề Vương, và vị Ni Kiền Tử nó tên là Tác Giá Ni Kiền Tử. Thì khi nói bài kệ này xong, Tác Giá Ni Kiền Tử cùng với 80 ức đồ đệ của Ni Kiền Tử từ năm phương lần lượt tiến đến các thế giới khác, hướng về ưu thiền ni thành bốn. Ưu thiền ni thành bốn và cùng với 100.000 đại chúng vây quanh trang nghiêm chứng lên rằng lúc bấy giờ vua Chiên Trà Bắc Thọ Đề thấy được Tác Giá Ni Kiền Tử đến. Tác Giá sinh tâm vui mừng thanh tịnh cùng với các đại thần trong cung và quyến thuộc, quốc vương thứ dân với bốn loại lính, đại vương uy đức, tệ vương thần lực, 100.000 cảnh đẹp làm trang nghiêm tiếng trống và 100.000 kỹ nhạc cùng với tràng phan bảo cái trang nghiêm, tất cả đều đến để nghênh tiếp Tác Giá Ni Kiền. Lúc bây giờ Tác Giá Ni Kiền Tử đưa mắt nhìn đại vương Chiên Trà Bắc Thụ Đề, nói lời nhỏ nhẹ: đại vương cao quý, ở nơi nước ngài chẳng có tướng của sự sợ hãi, không có bệnh hoạn khổ não sầu bi. Nước này chư thần và âm nhạc rất tốt, vẻ chẳng có, giữ cho đẹp đẽ như vậy, nước này chẳng vọng ly. Thưa đại vương, nơi nước này chư vị Sa Môn Bà La Môn có an lạc chăng? Đại vương có dùng lục pháp mà trị nước không? Đại vương có làm hại các chúng sanh như chiên cá hay không? Vì sao vậy? Đại vương nên biết tất cả chúng sanh đều yêu mạng sống của chúng, cho nên đại vương nên giữ giới không sát sanh và đừng nên trộm cắp, thì đời sống tại đó sẽ được sung túc, không tà dâm, tự biết đủ với nhan sắc của vợ nhà. Cuối cùng là không vọng ngữ mà lời nói chân thật, cũng chẳng nói lưỡi đôi chiều, không nói ác khẩu mà nói lời nhu hòa, không nói lời trau chuốt mà nói lời thành thật, vì kẻ khác mà bố thí chỉ sanh tâm tham lam. Thì ở đây hiện thân là một Ni Kiền Tử thì đến thăm một vị đại vương, tức là vị vua. Thì lúc bây giờ thì thường thường các vị vua sắm sanh lễ vật cũng như là tứ sự cúng dường, cũng như mấy hôm nay quý vị ở các nước trong châu Âu hay châu Mỹ hợp lại với nhau, mặc dù là cũng đã đóng tiền học phí, nhưng mà cái phần cúng dường trai phạn hoặc là trai tăng để dâng lên chư tăng cái phần tứ vật dụng, thì cái phần cái nghĩa cử thanh tịnh đó sẽ được những cái phước điền hữu lậu trong hiện kiếp cũng như ở những kiếp trong tương lai. Và ngày xưa vua Ba Tư Nặc cũng thế, nước Xá Vệ cũng vậy, hoặc là vua Tằng Bà Sa La ở tại Ma Kiệt Đà cũng thế. Mỗi lần như vậy thì nhà vua thường thường hay thỉnh mời cả 1,250 vị tăng đến để cúng dường. Và sau khi cúng dường trai phạm thì lúc bây giờ thì Đức Phật hay thuyết pháp, thì ở đây là hiện thân của một ni thiền tử để nói chuyện cho vua nghe. Hiện thân Bồ Tát hiện ra ni thiền tử để nói chuyện với vua. Vì vậy cho nên kinh này có nghĩa là thần thông biến hóa là như vậy. Bồ Tát hành phương tiện, cảnh giới thần thông biến hóa. Tại vì hành phương tiện, Bồ Tát cũng có thể là một dâm nữ như hôm trước chúng ta đã nghe. Bồ Tát cũng có thể là một ni kiền tử, tức là Bồ Tát có thể hiện thân làm bằng nhiều cái hình tướng khác nhau, cũng giống như là Quan Tham Bồ Tát ở nhiều cái dạng khác nhau. Thì cái câu chuyện mà Quan Tham Bồ Tát mà hiện thân thành một bà già ăn mày ở núi Phổ Đà Sơn thì quý vị cũng đã có nghe, mà xin nhắc lại để thấy là sự hiện thân của Bồ Tát. Thì trong làng nọ có một người con bất hiếu đối với cha và nhất là mẹ già, anh ta không bao giờ kính trọng mẹ hết. Thế một hôm ngay ở núi Phổ Đà Sơn, Đức Quan Tham Bồ Tát thị hiện, thì anh ta mới tìm cách để đi đến núi Phổ Đà Sơn để mà cố gắng làm sao gặp được mặt của Đức Quan Tham Bồ Tát. Thì anh ta đi nhiều ngày, thì bà mẹ ở nhà biết rằng con mình đi núi Phổ Đà Sơn thì rất là mừng. Khi mà anh ta đến núi Phổ Đà Sơn vào một buổi chiều tối thì không gặp ai nữa hết, thì anh ta có gặp một bà lão ăn mày. Anh ta mới hỏi rằng: bà lão ơi, bà ở đây lâu chưa? Bà lão có trả lời rằng: tôi ở đây rất là lâu, nhiều năm tháng lắm. Thế thì người con bất hiếu đó mới hỏi rằng: có khi nào bà lão thấy rằng Quan Âm xuất hiện ở Phổ Đà Sơn này không? Bà lão nói rằng rất là thường, Quan Âm rất là thường xuất hiện ở núi Phổ Đà Sơn này. Nhưng mà rất tiếc là có lẽ hôm nay Quan Âm không có xuất hiện ở đây. Thế thì bà lão, anh ta mới nôn nóng rằng mong muốn làm sao gặp được Quan Tham Bồ Tát ở tại núi Phổ Đà Sơn. Thì bà lão mới nói rằng có lẽ là cậu không có nhân duyên đối với Đức Quan Tham Bồ Tát, thôi thì cậu hãy trở về đi. Trên đường đi hay bất cứ nơi nào mà cậu gặp người đàn bà, người đó đó mang đôi dép hai chiều ngược nhau đó, thì người đó chính là Quan Tham Bồ Tát. Thế thì anh ta đi từ Phổ Đà Sơn trở về nhà của mình, đi đâu cũng nhìn chân ta hết. Nhưng mà cuối cùng lại thì không có thấy người nào hết. Khi về đến nhà rồi thì anh ta gõ cửa, thì mẹ của mình lật đật đêm khuya mới nhảy từ trên giường nhảy xuống, cho nên thấy đâu có kịp giờ đâu mà coi chiếc dép phải hay trái. Thì bà ta mang chiếc trái và chiếc phải. Thì khi ra đến cửa thì anh ta cúi đầu lại xuống, nó đây chính là Quan Tham Bồ Tát của con, nhìn lên là thấy mẹ mình. Cho nên mẹ mình cũng có thể là hiện thân của Quan Tham Bồ Tát. Thường thường chúng ta tìm Bồ Tát xa lắm chứ không có tìm Bồ Tát gần. Quý vị có nghe câu chuyện là cầu Bồ Tát phương xa không? Không nghe. Có một đại thí chủ mà bà này bắt cầu gì, cầu đủ thứ điều ấy. Nào là mua mai bán đất, nào là gì gì đủ thứ hết. Thì thỉnh một thầy tới cúng. Thầy cúng xong hồi hướng giống như thầy Tiến Minh trưa nay hồi hướng là thầy Quang Hiền chẳng hạn. Thì cái thầy cúng, thầy mới nói cầu Bồ Tát phương xa từ bi gia hộ cho cái bà thí chủ này được như ý nguyện. Cái bà thí chủ ngồi sao có rỉ áo ông thầy, nó thưa thầy sao Bồ Tát gần không cầu, cầu Bồ Tát xa. Thầy mới trả lời là mấy Bồ Tát gần người ta biết tâm niệm của bà hết chứ không ai gia hộ đâu. Cầu Bồ Tát phương xa. Thì cái điều này cho chúng ta thấy rằng Phật thực sự ra không có xa mà cũng không có gần. Ở trước mặt chúng ta, trong tâm chúng ta, người mẹ chúng ta, cha chúng ta, đó là vị Bồ Tát rất là gần gũi nhất. Mà bản thân chúng ta cũng là bổn tôn của vị Bồ Tát. Thông thường chúng ta đi tìm những Bồ Tát rất xa, nhưng Bồ Tát gần nhất là trong thân quyến của mình, và chính bản thân mình là hiện thân của một Bồ Tát. Thế thì ở đây Khi mà ni tiền tử hiện thân ra là một Bồ Tát hiện thân ra một ni tiền tử để hỏi một vị đại vương, ở đây có dùng luật pháp để trị nước hay không, đại vương có hại chúng sanh hay không, trong một nước mà muốn yên ổn có luật pháp dùng luật để mà trị nước thì đại vương đó không có giết hại chúng sanh, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ. Ở đây thì không có nói về giới ẩm tửu, có bốn giới thôi. Mà trong giới bình thường của chúng ta, một người mà kiếp này hay kiếp sau muốn thành một người đàng hoàng có tu học chín chắn thì chỉ cần giữ năm giới. Sáng nay cái đạo tràng Bồ Tát giới tại gia cũng rất là trang nghiêm thanh tịnh, quý vị thấy rằng cái hạnh của Bồ Tát nó rất là quan trọng. Bồ Tát thì gọi là quyền biến rất là nhiều, nhiều phương tiện khác nhau. Chúng ta không phải là nhà Bồ Tát đắc y để rồi ngồi đó mình nghĩ là mình cao hơn những người khác, nhất là những Bồ Tát gia đình Phật tử. Những anh em còn trẻ khi mình thọ Bồ Tát rồi thì mình nghĩ rằng mình quý trọng hơn gia đình Phật tử, điều này nó không phải. Phải suy nghĩ cái điều đó. Dầu là chiếc áo bằng vàng đây nữa nó không quan trọng. Quan trọng là cái giới đức của mình tu nó ở đâu, nó ở bên trong chứ không nằm bên ngoài. Bây giờ bên ngoài có phủ lên là bao nhiêu chiếc y, chiếc áo bằng vàng, bằng bạc, bằng ba lê, bằng sa cười, chuyện đó nó không có ý nghĩa. Quan trọng là cái giới đức ở phía bên trong. Nếu mà mình thực tập cái giới đức trang nghiêm thanh tịnh thì mình sẽ có một cái hành xử của Bồ Tát xứng đáng. Thế như anh em gia đình Phật tử, tôi được nghe và bị thân rằng là khi mà mấy em thọ Bồ Tát giới xong là bỏ luôn gia đình Phật tử, còn coi gia đình Phật tử mà không có giá trị bằng Bồ Tát giới, chuyện đó không có. Phải hiểu rằng mình thọ giới là để tu học, để có cái phương tiện để hành cái hạnh Bồ Tát, chứ không phải là có cái giới Bồ Tát xong rồi mình nghĩ mình là hơn gia đình Phật tử. Phải hiểu về cái phương tiện của các vị Bồ Tát mà tu học, chúng ta phải thấy cái điều đó. Một phần là tôi cũng cảm nhận có cái bên thanh niên của gia đình Phật tử, bây giờ tới năm châu mà nó nhiều việc làm đó, nhưng mà đi đâu thì cũng bị than phiền. Tuy nhiên cái sự tu học với anh em cái điều đó rất là tốt, nhưng mà không có nghĩa rằng mình đã thọ Bồ Tát giới rồi thì mình bỏ rơi gia đình Phật tử hết, thì cái điều này là một điều không có nên. Cả hai bên chúng ta nên cố gắng để mà duy trì cái sinh hoạt, cái tinh thần của gia đình Phật tử. Ông vua cũng có thể là thọ Bồ Tát giới, nhưng ông làm nhiệm vụ của ông trị dân, không lẽ nó bây giờ tôi Bồ Tát là tôi không có trị dân nữa. Trường hợp này nếu nhường ngôi cho con được như vua Trần Nhân Tông chẳng hạn, thì có thể đi tu. Nhưng mà điều ngữ giác hoàng đi tu, nhưng mà trong dân sơn đất nước của Việt Nam của chúng ta, nhường khi nhường ngôi cho vua Trần Anh Tông rồi, nhưng mà Trần Nhân Tông cũng rất là có công nhiều đối với đất nước khi mà gỡ quyền Tăng Công Chúa cho Kim Thành. Và mỗi lần mà bước đầu đà khổ hạnh của vua Trần Nhân Tông, tức là điều ngữ giác hoàng đi đến đâu mà du hành xuống phương Nam thì nơi đó nhân dân cũng yên ổn hết. Mà giàu là ông ta là tu, đã trở thành một vị đại thiền sư, nhưng mà cái công đức của thiền sư đối với quê hương đất nước của Việt Nam chúng ta nó vẫn còn có giá trị và ảnh hưởng rất là lớn. Mà giàu là ông ta là tu học, đang tu mà nhường ngôi cho con mình. Thì cái vị trí của người Phật tử ở trong gia đình Phật tử nó không phải là một cái vị trí như của ngôi vua, nhưng mà mình cũng đừng có quên mà nhờ cái gia đình Phật tử mình mới tiến thân được tu học thêm lên tới những cái hạnh của Bồ Tát khác. Thì mình cố gắng giữ gìn cái cốt tủy của mình. Thì nếu mà đại vương, tức là vị vua đó, xa lìa những sự sân hận và lấy cái lòng từ bi để mà trang nghiêm cho thân khẩu ý, thì cái quê hương đất nước đó sẽ được tốt đẹp. Ở đâu cũng vậy, ngày xưa thì người ta lấy cái đức để mà trị dân, bây giờ thì đa phần lấy tài để trị dân. Nhưng mà tài thì nó không có bền, thực sự là đức nó mới bền. Ngày xưa các ông vua đâu có học nhiều, nhưng mà họ tu phước, họ tu đức rất nhiều, cho nên ta gian sơn sự nghiệp nó vững chãi. Còn bây giờ đa phần học thì rất là nhiều, nhưng mà tu thì rất là ít. Lý do như vậy cho nên chúng ta gặp nhiều cái chướng nạn. vị giả kinh Tăng 54. Phần dưới, lúc bấy giờ đại vương đi sau quyến thuộc của Tất Giá Ni Kiền Tử trước đó vào cung vua. Khi vào rồi, Tất Giá Ni Kiền Tử ngồi xuống và các Ni Kiền Tử khác tùy theo thứ lớp mà ngồi. Lúc bấy giờ đức vua với lòng từ tâm cung kính tự tay mình lấy đồ ăn cho Tất Giá Ni Kiền Tử và các quyến thuộc. Sau khi ăn no rồi, lúc bấy giờ đức vua mới suy nghĩ như thế này: ta nay nên hỏi một ít nơi Tất Giá Ni Kiền Tử rằng ông ta có kính trọng Đức Như Lai chăng. Sau khi vua nghĩ như thế rồi, lấy gối ngồi quỳ phía trước Ni Kiền Tử và nói lời như thế này: này Bà La Môn, ta có một ít luận tranh, nếu nghe mà hứa thì ta sẽ hỏi vì sao mà nói. Tất Giá Ni Kiền Tử bảo đại vương rằng, tùy theo ý của vua muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, ta sẽ trả lời theo sự hiểu biết của ta. Ở đây thì cái đoạn vấn đáp này rất là dài, hỏi từ những người của trời khác cho đến của Nam Viên Phù Đề, và cuối cùng thì hỏi lên đến Đức Phật. Cái đoạn này thì dài lắm, quý vị có thể bỏ trang 50.